là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh việc phát triển đảng viên là công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Văn Chấn, tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của công an huyện Trấn Yên trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy để giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2021, huyện Yên Bình được tỉnh giao thu ngân sách 263 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu 293 tỷ đồng. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền triển khai kế hoạch cụ thể đến các cơ quan đơn vị, xã thị trấn, nên hết tháng 2, huyện Yên Bình đã thu ngân sách đạt trên 40 tỷ đồng. Một số xã thu ngân sách đạt cao như Bảo Ái, Đại Đồng, thị trấn Yên Bình. Hiện nay huyện Yên Bình đang tiếp tục tăng cường các giải pháp thu ngân sách, trong đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động các đơn vị hoàn thành quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu phát sinh sau khi quyết toán, chỉ đạo chi cục thuế phối hợp với các địa phương tận dụng tốt các nguồn thu, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch trong năm 2021.
Tổng sản lượng thủy sản 2 tháng đầu năm của Yên Bái ước đạt gần 2.000 tấn. Hiện diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái là hơn 2.400 ha, tăng 30 ha so với cùng kỳ năm trước. Với lợi thế về diện tích mặt nước, tỉnh Yên Bái đã hướng dẫn các địa phương nuôi 2.280 lồng cá, trong đó riêng huyện Yên Bình hơn 2.000 lồng. Cùng với đó, các ngành chức năng được giao nhiệm vụ đang hoàn thiện các quy trình sản xuất giống, nghiên cứu, lai tạo giống nuôi thủy sản có năng suất chất lượng cao, cải tạo nguồn giống cũ, chú trọng các loại giống nuôi có giá trị kinh tế cao như cá tầm, cá hồi, cá chiên, cá lăng, cá ba gai, phấn đấu tổng sản lượng thủy sản năm 2021 toàn tỉnh đạt gần 13.000 tấn.
Thực hiện phong trào nhà sạch vườn đẹp do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động, năm 2020, Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên đã xây dựng mới trên 200 mô hình nhà sạch vườn đẹp, nâng tổng số toàn huyện lên trên 700 mô hình. Ngoài ra, các cấp hội trên địa bàn huyện còn trồng mới được gần 400 tuyến đường hoa, xây dựng hơn 11 km đường điện thắp sáng với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Năm 2021, Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục vận động hội viên tích cực xây dựng trên 200 mô hình nhà sạch vườn đẹp, đăng ký thực hiện hiệu quả 90 phần việc xây dựng nông thôn mới, tranh thủ các nguồn lực xây dựng trên 20 tuyến đường điện thắp sáng ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vận động hội viên và nhân dân xây dựng các tuyến đường hoa, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thực hiện kế hoạch 180 của Công an tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công huyện Công an huyện Văn Chấn tổ chức tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân. Công an huyện Văn Chấn đã rà soát thống kê có 97.000 trường hợp trong diện cấp thẻ. Công an huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác cấp thẻ và mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ công tác cấp thẻ, bố trí 6 cán bộ thực hiện cấp thẻ, trong đó có 3 cán bộ thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công huyện, 3 cán bộ thực hiện cấp căn cước công dân lưu động. Bước đầu triển khai cấp thẻ căn cước công dân diễn ra thuận lợi. Công an huyện sẽ tiến hành cấp thẻ căn cước công dân lưu động tại các xã thị trấn, phấn đấu đến mùng 1 tháng 7 năm 2021, cấp 50% theo kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đồng thời chung tay cùng các cấp chính quyền đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Trấn Yên đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông gắn với tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông xảy ra, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Trấn Yên đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông như phóng nhanh vượt ẩu, đeo quá số người quy định, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, những ngày này lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Trấn Yên còn tích cực tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho người tham gia giao thông. Chị Bùi Thị Hương, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Tôi đi thì hơi vội nên là có sơ suất là không mang theo đủ giấy tờ thì các đồng chí giao thông, cảnh sát giao thông đã nhắc nhở. Và tôi do nhà gần nên là tôi cũng về lấy giấy tờ để cho các đồng chí kiểm tra đầy đủ ạ. Và do là sơ suất là không đeo khẩu trang nên là cũng được các đồng chí cảnh sát giao thông nhắc nhở để đeo khẩu trang trong thời kỳ dịch bệnh để phòng chống cho toàn dân và toàn xã hội ạ.
Anh Nguyễn Trung Dũng ở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết:
Sau dịp Tết này thì là tôi cũng chấp hành nghiêm cái việc lái xe cộ là không uống rượu bia để thứ nhất là an toàn cho mọi người và an toàn cho chính bản thân mình. Thì Tôi thấy cái công việc của các anh là làm rất là tốt, vì là đảm bảo được an toàn giao thông, rồi thì mọi người đi đường cũng yên tâm.
Tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 28 Tết, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên đã cử 4 cán bộ tham gia chốt kiểm dịch COVID-19 tại nút giao IC12, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Đây là một trong những chốt cửa quan trọng kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Yên Bái. Vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, trung bình mỗi ngày có khoảng 8.000 người, trên 5.000 lượt phương tiện ô tô các loại vào tỉnh. Song cán bộ chiến sĩ tại chốt kiểm dịch y tế không ngại khó ngại khổ, ngày đêm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, duy trì hoạt động 24/24 giờ để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thiếu tá Phùng Nguyên Ngọc, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên cho biết.
Đây là một cái chốt kiểm dịch lớn của tỉnh, đầu ngõ vào tỉnh, và với cái số lượng phương tiện và số lượng người rất là đông. Đặc biệt là vào cái dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa rồi thì số lượng người tăng lên đột biến. Có những cái ngày cao điểm thì cái số lượt người qua chốt là ngày cao nhất là lên đến 12.000 người. Tuy nhiên anh em vẫn phải bám chốt 24/24, và chúng tôi được phân 3 ca khép kín trong ngày. Tất cả các đồng chí ở trong chốt gồm nhiều lực lượng khác nhau, tuy nhiên anh em đều chung lòng và cố gắng là phấn đấu hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ cấp trên giao, với cái mục tiêu cao nhất là để phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất cái khả năng lây nhiễm dịch bệnh COVID vào địa bàn tỉnh.
Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, song cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông vẫn luôn đề cao cảnh giác trong phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các quy định của ngành cũng như các quy định phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế hướng dẫn. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn. Đặc biệt trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên đã tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, qua đó đã phát hiện 953 trường hợp vi phạm, xử phạt 929 trường hợp với tổng số tiền trên 600 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 100 trường hợp, tịch thu 1 giấy phép lái xe, phát hiện 97 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp sử dụng ma túy tham gia giao thông, 13 trường hợp vi phạm tải trọng và 18 trường hợp chở hàng vượt quá kích thước thành thùng xe. Đại úy Nguyễn Văn Thắng, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên nói:
Dịch bùng phát trở lại nên là cũng đây cũng là một cái khó khăn cho cái quá trình tuần tra kiểm soát của anh em chúng tôi, và nhất là cái quá trình xử lý ở ngoài đường và kiểm tra nồng độ cồn cũng là một cái khó khăn về việc thứ nhất là làm sao mà vẫn xử lý vi phạm về những người vi phạm về nồng độ cồn, và thứ hai nữa cũng vẫn phải đảm bảo công tác là phòng dịch. Từ khi nghị định 100 ra đời thì cái việc mà vi phạm về nồng độ cồn cũng đã giảm nhiều, và ý thức của người tham gia giao thông qua cái việc mà tôi tiếp xúc với những người tham gia giao thông và những người vi phạm thì thấy cái nhận thức của những người tham gia giao thông ở đây thì đã nâng cao. Chúng tôi vẫn tăng cường tuần tra kiểm soát trong để thứ nhất là đảm bảo cho việc mà người tham gia giao thông được an toàn, và thứ hai nữa là giảm thiểu tai nạn giao thông.
Thời gian tới, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các vi phạm về nồng độ cồn, chở quá số người quy định, đi sai làn đường quy định, không chấp hành tín hiệu giao thông, duy trì hiệu quả và nhân rộng các mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông. Trong quá trình làm nhiệm vụ, kết hợp tuyên truyền khuyến cáo người dân nêu cao nhận thức, chủ động phòng chống dịch bệnh, tham gia giao thông an toàn, hạn chế đi lại nếu không thực sự cần thiết. Khi tiếp xúc nhiều người cần có khẩu trang để tăng hiệu quả của việc phòng chống việc lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng tân binh nhập ngũ, tạo nguồn cán bộ cho quân đội và cơ sở sau này, trong những năm gần đây, huyện ủy Văn Chấn đã chỉ đạo đảng bộ, các xã, thị trấn tăng cường bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển cho đảng. Nhờ đó, trong mùa tuyển quân năm 2021, toàn huyện đã có 68 công dân nhập ngũ ưu tú đã được kết nạp vào đảng, chiếm tỷ lệ gần 40% quân số nhập ngũ, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Kỷ niệm thật khó quên trước khi lên đường nhập ngũ đối với thanh niên Hoàng Kim Nhân ở thôn Vằm, xã Thượng Bằng La, là được chi bộ thôn Vằm tổ chức lễ kết nạp đảng. Là thanh niên trẻ, nhưng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nhân đã luôn ý thức phấn đấu rèn luyện và mong muốn được đóng góp một phần công sức của mình tham gia nghĩa vụ quân sự. Khi xã có kế hoạch tuyển quân năm 2021, anh đã tham gia khám tuyển và thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Anh Hoàng Kim Nhân, chi bộ thôn Vằm xã Thượng Bằng La, Văn Chấn nói:
Bản thân tôi thấy rất vinh dự khi được kết nạp đảng, và trong thời gian đi nhập ngũ sắp tới tôi sẽ cố gắng phấn đấu và làm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ quân ngũ của mình, cố gắng rèn luyện thật tốt để trở thành đảng viên chính thức.
Cùng với chi bộ thôn Vằm, hôm nay chi bộ thôn Phạ Dưới, Đảng bộ xã Tú Lệ cũng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho thanh niên ưu tú Hoàng Văn Cường. Là một trong những tân binh tiêu biểu, anh Cường đã viết đơn tình nguyện tham gia công an nghĩa vụ. Sau thời gian rèn luyện cố gắng, hôm nay chiến sĩ Cường đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tự hào là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên Hoàng Văn Cường luôn tự hứa với chính mình phải phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong môi trường công an và sớm trở thành đảng viên chính thức. Chiến sĩ Hoàng Văn Cường, chi bộ thôn Phạ Dưới, Đảng bộ xã Tú Lệ, Văn Chấn vui vẻ nói:
trong quân ngũ em sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ, và khi trở về địa phương em sẽ cố rèn luyện và phấn đấu giúp dân vì dân.
Thực hiện chủ trương của huyện ủy Văn Chấn về nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ, Đảng bộ xã Tú Lệ đã chỉ đạo các chi bộ có công dân tham gia nhập ngũ năm 2021 phát hiện, bồi dưỡng và cử quần chúng ưu tú cho tham gia lớp học bồi dưỡng kết nạp đảng. Trong tổng số 7 công dân nhập ngũ đợt này, Đảng bộ xã đã cử 7 công dân ưu tú tham gia bồi dưỡng kết nạp đảng. Qua thời gian rèn luyện thử thách đã có 6 tân binh được Đảng bộ xã Tú Lệ tổ chức kết nạp đảng trước khi lên đường nhập ngũ. Đồng chí Lữ Văn Xuân, Phó Bí thư Đảng bộ xã Tú Lệ, Văn Chấn cho biết:
Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo các chi bộ phối hợp, phối kết hợp với nhau để xây dựng và củng cố và hoàn thiện được 6 hồ sơ. Hiện nay đã có quyết định kết nạp của Ban Thường vụ huyện ủy Văn Chấn, và đến ngày hôm nay là chúng tôi cũng đã tổ chức để làm lễ kết nạp toàn bộ là 6 đồng chí đảng viên này là nằm ở 4 chi bộ. Chi bộ Phạ Dưới 1 đồng chí, và chi bộ Bống Sổm 2 đồng chí, và chi bộ thôn Nà Lóng 2 đồng chí, chi bộ Pom Ban 1 đồng chí. Thì hôm nay là đồng loạt là chúng tôi tổ chức 4 cái buổi lễ kết nạp đảng viên mới cho các đồng chí tân binh mới chuẩn bị lên nhập ngũ, với tính cách là để động viên, để khuyến khích tinh thần các đồng chí để hăng say lên đường để nhập ngũ làm nghĩa vụ.
Thực hiện công tác phát triển đảng trong lực lượng đoàn viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, những năm gần đây việc tạo nguồn kết nạp đảng được quan tâm chú trọng. Huyện ủy Văn Chấn đã chỉ đạo đảng bộ các xã thị trấn tăng cường phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, có kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên, trong đó coi trọng chất lượng, nhất là những quần chúng trong gia đình có truyền thống cách mạng, những người có nguyện vọng vào đảng. Đến đầu tháng 1 năm 2021, đảng bộ các xã thị trấn đã giới thiệu cho đảng gần 120 quần chúng ưu tú là công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021. Qua rèn luyện thử thách, xét duyệt hồ sơ, đã có 68 tân binh ưu tú được kết nạp đảng, chiếm gần 40% tổng số tân binh nhập ngũ và chiếm gần 90% số đảng viên được kết nạp của toàn đảng bộ huyện từ đầu năm đến nay. Một số đảng bộ làm tốt công tác phát triển đảng như đảng bộ xã Tú Lệ, Giao Hội và Nậm Mười. Thượng tá Mạc Văn Bính, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn cho biết:
trước khi mà lên đường nhập ngũ và được vào Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì là các đồng chí đó là trước hết là về cái phẩm chất đấy, chính trị là nâng lên rõ ràng đấy, trong cái thực hiện nghĩa vụ của mình và thực hiện các cái nhiệm vụ mà được đảng đấy, rồi đơn vị là giao phó, là các đồng chí là đều hoàn thành là tốt và xuất sắc nhiệm vụ, và sau khi trở về địa phương là cũng thực hiện cái công tác của địa phương mà được coi như vậy là cấp ủy địa phương là giao cho, thì các chí đều hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao.
Có thể khẳng định việc phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên ưu tú thực hiện nghĩa vụ quân sự trong lực lượng vũ trang là chủ trương đúng và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tuyển quân, góp phần tạo nguồn cán bộ cho quân đội và cơ sở sau này.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, luôn xác định đấu tranh với tội phạm về ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo bình yên cho nhân dân. Thời gian qua, Công an huyện Trấn Yên đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ trong trấn áp tội phạm, đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tác hại hiểm họa ma túy, qua đó góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
Có địa bàn rộng lại đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm ma túy tại huyện Trấn Yên gặp một số khó khăn nhất định, đòi hỏi lực lượng công an huyện
phải đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra kiểm soát, nhận diện các đối tượng nghi vấn để kịp thời đấu tranh bắt giữ. Do vậy, thời gian qua, Công an huyện Trấn Yên đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng tội phạm ma túy, tập trung nắm tình hình địa bàn. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và chính quyền cơ sở tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và tác hại của ma túy, làm tốt công tác quản lý người nghiện ma túy, tổ chức cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Nhờ đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về ma túy trên địa bàn tương đối ổn định, không xuất hiện các đường dây, điểm, tụ điểm lớn phức tạp về ma túy gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân. Trung tá Quách Minh Huệ, Phó trưởng Công an huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Công an huyện Trấn Yên đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và các tệ nạn ma túy. Do đó trên địa bàn không xuất hiện các đường dây, các điểm tụ điểm lớn phức tạp về ma túy và gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi gặp một số các vấn đề khó khăn. Về khó khăn thì gặp một số vấn đề như là về địa bàn huyện Trấn Yên thì tương đối là rộng và giáp danh với rất nhiều cái địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy như là xã Hiền Lương của tỉnh Phú Thọ hoặc là địa bàn huyện Văn Chấn của tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó thì một bộ phận người dân do hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì không theo học đầy đủ, nên do đó là cái trình độ nhận thức về pháp luật, hiểu biết về hậu quả tác hại của ma túy thì chưa được sâu, được rộng. Nên do đó đây là một trong những cái thành phần mà rất dễ được bị lôi kéo vào con đường thực hiện hành vi phạm tội hoặc là sử dụng ma túy và trở thành người nghiện, gây dẫn đến là ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Năm 2020, Công an huyện Trấn Yên đã tích cực phát hiện đấu tranh xử lý 9 vụ 11 bị can phạm tội về ma túy. Ngày 8 tháng 6 2020, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kinh tế môi trường Công an huyện đã phát hiện bắt giữ đối tượng Hà Văn Đạo, sinh năm 1994 và Hờ A Lồng, sinh năm 1996 ở thôn Suối Xuân, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 674 gam thuốc phiện. Trên địa bàn huyện có 192 đối tượng nghiện, trong đó 66 đối tượng đang điều trị methadone. Năm 2020 lập 89 hồ sơ giáo dục tại xã phường, tổ chức đưa 41 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Song song với công tác đấu tranh triệt phá, Công an huyện Trấn Yên còn đặc biệt quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền, nhất là các nhóm đối tượng nguy cơ cao như thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các đội nghiệp vụ tổ chức việc ký kết công dân không mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy tại các xã, khu dân cư và từng gia đình. Phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền cho học sinh lồng ghép các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn cho nhân dân hiểu rõ các tác hại của ma túy. Thiếu tá Nguyễn Duy Quỳnh, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kinh tế môi trường, Công an huyện Trấn Yên nói:
thường xuyên phối hợp với các tổ chức các buổi tuyên truyền về tác hại của tệ nạn ma túy trong đoàn viên thanh thiếu niên, học sinh tại các trường học trên địa bàn, nhất là thanh thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lồng ghép tuyên truyền về phòng chống ma túy trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, họp xóm. Bên cạnh đó, đã duy trì hiệu quả nhiều mô hình quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, vận động đoàn viên thanh niên, các hội viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào đoàn, cuộc vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm, giúp lực lượng công an và cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.
Thời gian tới, Công an huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ma túy, tác hại và cách thức nhận biết đối tượng nghiện trên địa bàn xã, thị trấn, chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình, đẩy mạnh các đợt ra quân truy bắt các đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp giáo dục, cảm hóa các đối tượng có biểu hiện liên quan đến tệ nạn ma túy, thường xuyên rà soát, thống kê người nghiện, nghi nghiện ma túy để lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở giáo dục, giáo dưỡng và trung tâm cai nghiện bắt buộc, từng bước kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ.
Thưa quý thính giả, qua 4 năm triển khai đề án thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, đã xuất hiện nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi có giá trị và hiệu quả cao, không chỉ giúp các đoàn viên thanh niên làm giàu chính đáng mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển của quê hương đất nước. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Với đức tính cần cù, chăm chỉ, ham học, thanh niên trẻ Hà Đình Khuê ở thôn Cà Nộc, xã Hồng Ca đã tìm tòi học hỏi kinh nghiệm về trồng và chăm sóc cây gáo vàng. Nhận thấy tiềm năng lợi thế sẵn có ở địa phương, có thể trồng và phát triển được loại cây này, thanh niên Hà Đình Khuê bàn với gia đình triển khai mô hình trồng cây gáo vàng. Gáo vàng là loại cây thân gỗ dễ trồng, sinh trưởng và phát triển nhanh. Gỗ gáo có thể dùng đóng đồ gia dụng hay làm nguyên liệu giấy, đặc biệt là cây có chu kỳ sinh trưởng nhanh chỉ từ 5 đến 7 năm là đã cho thu hoạch, mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số loại cây trồng khác. Được sự giúp đỡ của hội doanh nhân trẻ về kỹ thuật làm bầu, ươm giống, chăm sóc, kỹ năng giao tiếp bán hàng nên cây giống được anh Khuê sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết ngày đến đó. Mỗi năm mô hình của anh cũng đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng. Để mở rộng và phát triển, anh Khuê tiếp tục mở rộng diện tích lên trên 6.000 m², gieo ươm trên 60.000 bịch giống cây gáo vàng với mục tiêu cung cấp nguồn cây giống đảm bảo chất lượng tốt cho bà con nhân dân trong và ngoài tỉnh. Anh Hà Đình Khuê, thôn Cà Nộc, xã Hồng Ca, huyện Trần Yên nói:
"Như một năm thì nếu về tổng thu thì cũng có thể doanh thu đạt đến hơn 1 tỷ. Thì đây thường xuyên công an tạo việc làm cho 7-8 nhân công làm hầu như là lao động thường xuyên." Đấy, cũng góp phần tạo thu nhập cho bà con nông dân.
Với lợi thế về đất rừng sẵn có, lại biết đến cây gáo vàng của thanh niên trẻ Hà Đình Khuê, anh Vừa A Dơ, thôn Khe Tiến, xã Hồng Ca đã đầu tư trồng với quy mô 1 hectare. Sau hơn 1 năm chăm sóc, toàn bộ diện tích cây gáo vàng của anh đã sinh trưởng và phát triển tốt. Theo anh Vừa A Dơ, cây gáo vàng phát triển tốt như hiện nay thì trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục mở rộng thêm diện tích với hy vọng cây gáo vàng sẽ làm giàu cho gia đình trong thời gian không xa. Nhằm phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn với khai thác phục vụ mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh. Thời gian qua đã có nhiều mô hình kinh tế gắn với du lịch cộng đồng đã được nhiều đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện. Tiêu biểu như mô hình du lịch cộng đồng homestay của đoàn viên thanh niên Lý Thị Samsung, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình. Với lợi thế sinh sống gần Hồ Thác Bà, nơi có nền văn hóa dân tộc Dao mang đậm đà bản sắc dân tộc độc đáo. Để duy trì và quảng bá văn hóa dân tộc Dao, đoàn viên Lý Thị Samsung đã tổ chức lại không gian sinh hoạt của gia đình để đón các du khách tới nghỉ và trải nghiệm theo hình thức homestay. Du khách khi đến đây luôn được Lý Thị Samsung tận tình hướng dẫn tập quán sinh hoạt của người Dao đến thăm thú trải nghiệm cuộc sống của đồng bào cư trú vùng ven hồ. Với mô hình phát triển kinh tế từ du lịch cộng đồng theo hình thức homestay của đoàn viên Lý Thị Samsung, không những tạo thu nhập cải thiện cuộc sống mà còn giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến với du khách thập phương trong và ngoài nước. Đoàn viên Lý Thị Samsung, xã Vũ Linh, huyện Bình cho biết.
Hưởng ứng chương trình thanh niên khởi nghiệp do tỉnh đoàn Yên Bái phát động, thì em là một đoàn viên thanh niên của thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, đã nhận thấy ở thôn em có cái điểm du lịch hấp dẫn, đó là có vị trí địa lý thuận lợi và văn hóa, bản sắc văn hóa của người dân tộc Dao ở đây ạ. Thì bọn em có những ngôi nhà truyền thống và nằm bên cạnh đó là có cái hồ Thác Bà rất là đẹp. Thì bọn em muốn phát triển cái du lịch cộng đồng này đi lên và để cho nhiều khách nước ngoài biết đến cái du lịch cộng đồng ở đây về bản sắc phong tục văn hóa của người dân tộc Dao.
Hiện nay thanh niên Yên Bái chiếm khoảng 25% dân số toàn tỉnh. Xác định việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên. Những năm qua, tổ chức đoàn, hội đã không ngừng đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động để đến gần hơn với thanh niên, chăm lo hỗ trợ những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, thiết thực của thanh niên. Để đồng hành hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tỉnh đoàn đã chủ động tham mưu đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2019-2020. Theo đó, đối với cấp tỉnh, cấp huyện duy trì tốt các tổ tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để kịp thời tư vấn hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thanh niên trong quá trình khởi nghiệp. Đối với cấp xã, thành lập câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, từ đó giúp các bạn đoàn viên thanh niên cùng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức làm ăn, vốn, lao động, vật tư là kênh hiệu quả để triển khai tiếp nhận các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên thông qua việc tổ chức các diễn đàn đối thoại giữa thanh niên với cấp ủy, chính quyền và doanh nhân thành đạt về khởi nghiệp, phối hợp với các ngành, hội liên quan tổ chức tốt các cuộc thi, hội thi về ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên khối nông thôn. Hiện tại 9 trên 9 đơn vị cấp huyện đã chỉ đạo thành lập tổ câu lạc bộ tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Đến nay 180 trên 180 xã phường thị trấn duy trì thành lập câu lạc bộ tổ hợp tác xã. trong 2 năm thực hiện đề án, các cấp bộ đoàn đã hỗ trợ thành lập mới 191 tổ hợp tác, 21 hợp tác xã do thanh niên làm nòng cốt và 20 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ, tổ chức khai hoang được trên 50 hectare ruộng bậc thang để giúp nhân dân mở rộng diện tích canh tác, tạo cảnh quan ruộng bậc thang phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải, mở 9 lớp tập huấn kiến thức khởi sự kinh doanh cho trên 450 lượt cán bộ đoàn viên thanh niên, hỗ trợ 22 ý tưởng sau các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, thành lập 37 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ, đạt trên 168%. Riêng năm 2020 đã thành lập mới 76 tổ hợp tác, 7 hợp tác xã do thanh niên làm nòng cốt và 8 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ tại các huyện thị thành phố. Có thể khẳng định qua triển khai đề án đã được sự quan tâm phối hợp triển khai của cấp ủy chính quyền, đặc biệt là hội doanh nhân trẻ đối với phong trào phát triển kinh tế khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên. Từ đó đưa phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp có bước phát triển mới, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên quan tâm, hưởng ứng, mang lại lợi ích kinh tế, xã hội và xây dựng phát triển quê hương. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.